Võ Động Thiên Hà, chương 461, Quỷ Hoàng, góc truyện audio.com, từ sâu trong góc tối có một thân ảnh chậm rãi bước ra tiến về phía hai người. Lúc người này bước đi chân không chạm đất giống như một đạo u hồn du đãng. Lão Tổ Tông, người thế nào đi ra rồi? Đợi khi thân ảnh kia bước tới gần, thiếu nữ tựa hồ tìm được cứu tinh, liền lập tức mạnh mẽ chạy tới làm nũng. Lão Tổ Tông, tên tiểu tử mới đến này dĩ nhiên dám dùng Khôn Lam chi diễm khi dễ con, người giúp con dạy dỗ hắn. Vèo, 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 đúng lúc này, trong thâm cốc u ám, lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Đích xác những thân ảnh này xuất hiện rất không giống người bình thường, bọn họ giống như u linh trôi nổi phập phình tiến tới, hơn nữa tốc độ của bọn họ làm Vân Thiên Hà hơi giật mình. Toàn bộ đều là cao thủ, nhất là lão giả mà thiếu nữ ôm cánh tay làm nũng, khi hắn tới gần, Vân Thiên Hà liền cảm giác được phong phạm hoàng giả, một loại uy nghiêm đế vương giống như quân vương giá lâm, tạo cho hắn cảm giác xung động không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Loại khí độ này, thậm chí so với khí vương bá còn khiến cho người khác sinh kính sợ hơn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trong lòng khiếp sợ khí độ lão giả tỏa ra mỗi khi nhấc tay nhấc chân, nhưng thần tình lão giả lại rất bình thản, mặt mang hồng quang, mày kiếm xếch cao, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên, tuy rằng hắn ăn mặc rất mộc mạc thế nhưng dáng người cân đối tạo cảm giác hài hòa. Vân Thiên Hà biết lão giả này nhất định là vị quỷ vương trong quỷ cốc. Nhãn thần tiếp tục quét qua mấy người xuất hiện phía sau lão giả, họ là ba vị lão giả râu tóc bạc trắng khác, hai đôi trung niên nhân tựa như hai đôi phu phụ, hai vị thanh niên tầm 26-27 tuổi, một thiếu niên 15-16 tuổi, tất cả đều có khí độ bất phàm. Những người này, vô luận là lão giả hay là thiếu niên đều có một loại khí độ phi phàm, thiếu niên và thanh niên hơi nhạt một chút nhưng mấy vị lão giả tỏa ra loại khí thế hoàng giả rất tự nhiên, khiến trong lòng Vân Thiên Hà một lần nữa cả kinh. Đây hiển nhiên là một gia đình tuyệt đối có liên quan tới công pháp đế vương, điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới một bộ công pháp thượng cổ Thánh Hoàng Thiên Kinh nổi danh song song với Huyền Nữ Thiên Kinh. Vì tiểu tử mới tới, ngươi, thiếu nữ thấy Vân Thiên Hà quan sát người nhà nàng, thần tình đạm mạc cũng không có ý tứ thăm hỏi, nũng nịu một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, vị lão giả liền sờ sờ đầu nàng, cười nói. Trinh Nhi, không được vô lễ, người thanh niên này mới vào quỷ cốc ngươi hẳn là phải đối đãi lễ nghĩa mới đúng, vì cớ gì lại khi dễ người ta, khiến người ta coi thường chúng ta. Cháu khi dễ hắn, thiếu nữ từng mắt to, lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn lôi lèo ống tay áo lão già, dùng sức làm nũng, nói. Lão Tổ Tông, người thế nào giúp người ngoài nói chuyện, tiểu tử này mới vào cốc đã giết chết nhiễu nhi của cháu, hơn nữa cháu tới động phủ Bạch Nương Tử tìm hắn hỏi lý lẽ, hắn lại dùng kiếm giết cháu, lão Tổ Tông, rõ ràng là hắn khi dễ cháu. Trinh Nhi, không được hồ đồ. Lúc này, một vị lão giả phía sau liền bước tới quát lớn một câu, lại nói. Nếu người thanh niên này là người bình thường, hắn mới vào cốc gặp phải con rắn của ngươi còn không bị giết chết sao? Ta xem hắn không phải cố ý, người không nên càn quấy nữa, lão Tổ Tông có chuyện muốn nói với người thanh niên này, người qua đây. Tổ ra ra, người. Góc truyện audio.com, ngay cả người cũng giúp đỡ tiểu tử mới tới này. Lúc này thiếu nữ ủy khuất, vành mắt ướt át, lập tức nhào vào lòng một mỹ phụ ngay bên cạnh, khóc lóc kể lể không ngừng. Mẫu thân, ra, phụ nhân thấp giọng truyền âm nói. Trinh Nhi, ra ra sao lại trách mắng con, chỉ là người thanh niên mới vào cốc này so với người bình thường có chút khác nhau, mới vừa rồi quỷ y đến bẩm báo chuyện về hắn, lão Tổ Tông nghe nói, mười phần coi trọng liền muốn tự mình tới gặp người thanh niên này, huống hồ Bạch Nương Tử đang chữa thương cho thê tử hắn, con xông vào, lỡ như làm cho Bạch Nương Tử thất thủ, con có biết mình thiếu chút nữa hai thê tử hắn, mà vừa rồi hắn giao thủ với con, sớm đã phát hiện ra chúng ta quan sát hắn tại phụ cận, chỉ là kéo dài thời gian, cũng không hạ sát thủ với con, hắn đã hạ thủ lưu tình rồi. Rồi con không nên tiếp tục hồ đồ nữa. À con, Trinh Nhi nghe nói, há miệng vểnh môi, nửa ngày mới lẩm bẩm. Hắn, lúc này, thân ảnh lôi thôi của Diệp Tiên Kiều cũng vội vã xuất hiện, bước tới trước mặt Vân Thiên Hà, nói. Tiểu tử chuyện vừa rồi, ta xem ngươi cũng không nên chấp nhặt với Trinh Tiểu Thư, mọi người giải thích rõ ràng sẽ không còn chuyện gì nữa, kỳ thực bình thường Trinh Tiểu Thư có chút nghịch ngợm, nhưng thái độ làm người tương đối thiện lương, nếu như nàng biết thê tử ngươi đang chữa thương thì sẽ không tùy tiện quấy rối. Hơn nữa ngươi cũng đã giết chết sủng vật của nàng, mọi người nói lời xin lỗi với nhau, để đoạn hiểu lầm này biến mất được không? Thần tình Vân Thiên Hà vẫn đạm mạc như cũ, mới vừa rồi nếu như không phải hắn phát hiện có người một bên âm thầm quan sát chú ý hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cho thiếu nữ một bài học khắc sâu. Nghe được lời giải thích của Diệp Tiên Kiều, Vân Thiên Hà chỉ quét mắt liếc nhìn qua mấy người xung quanh, bán cho Diệp Tiên Kiều một bậc thang, liền nói. Nếu như Diệp Tiền Bối đã nói vậy, chuyện vừa rồi coi như thôi, vãn bối còn có chuyện quan trọng cáo từ. Dứt lời, xoay người rời đi. Ai, tiểu tử ngươi? Diệp Thiên Kiều thấy Vân Thiên Hà cứ như vậy liền rời đi, đang muốn gọi hắn lại, nhưng lúc này Quỷ Hoàng lại nói. Tiểu Kiều, chúng ta kín đáo quan sát vừa rồi đã làm trong lòng hắn vướng mắc, huồng hồ lần này Trinh Nhi hành sự quá mức lỗ mang, suýt chút nữa làm cho thê tử hắn phát sinh ngoài ý muốn, hắn đã không so đo chuyện vừa rồi coi như rất thoải mái, ngươi cũng không cần phải dùng cấp bậc lễ nghĩa trong Quỷ Cốc đến ước thúc hắn. Điện hạ, phàm là có người mới vào cốc đều phải tới Quỷ Hoàng Điện đăng ký, do Quỷ Hoàng Điện chủ tính an bài chung, hai từ này vừa mới đến đây đã xảy ra chút chuyện không thoải mái với Trinh Nhi, chuyện này thực đúng là phần lão phu thất trách. Quỷ Hoàn xua xua tay nói, tiểu kiều chuyện này không cần phải nhắc lại nữa, chúng ta hay tới xem tình huống của đôi cộng sinh long tử kia, nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để trong lòng người thanh niên đó sinh oán hận đối với chúng ta, như vậy sau này Quỷ Cốc sẽ không còn được bình an, lão phu chỉ có thể tận lực ngăn chặn, tất nhiên là hy vọng giải quyết mọi chuyện viên mãn. Dứt lời, Quỷ Hoàng nói với mọi người phía sau. Hy nhân, người dẫn bọn nó quay trở về trước, Trinh Nhi thường ngày quá mức kiêu căng ngang ngược rồi, mới chỉ xảy ra một chút gió thổi vậy mà cả nhà cùng tới, còn ra thể thống gì. Dạ, Tôn Nhi liền dẫn bọn nó trở về. Trong đám, gocchuyenaudio.com, người, một lão giả cung kính hành lễ, sau đó trầm giọng nói với mấy người phía sau. Đều trở về trước thôi. Lão Tổ Tông, cháu muốn đi xem. Lúc này Trinh Nhi vân vê mép áo, cúi đầu nói. Trinh Nhi, không được tùy hứng nữa, theo ta trở về. Lão giả tên gọi Hy Nhân vừa nghe, nhất thời nhíu mày, quát lớn một tiếng, kéo theo Trinh Nhi đi trước một bước, những người khác đều không nói lời nào, liền đi theo lão giả vào thâm cốc rất nhanh đã không còn thấy hình bóng. Quỷ Hoàng và Diệp Thiên Kiều trên đường tới động phủ quỷ y, Quỷ Hoàng thấp giọng truyền âm nói. Tiểu Diệp, chuyện hai tử này là hậu duệ Vân Ly, trước lúc chúng ta đánh tan vướng mắc trong lòng hai tử này, đồng thời chữa trị thương thế của thê tử hắn lại như cũ, nhớ không được nhắc tới trước mặt mấy vị trưởng lão linh tộc và cổ vu tộc. Mấy năm nay ta thật vất vả mới đả thông được vướng mắc của bọn họ đối với ta sau sự chuyện kia, nhất thiết không để vì hai tử này lại xảy ra tình huống phức tạp. Phải biết rằng huyết mạch Vân Ly xuất hiện trong Quỷ Cốc để các trưởng lão biết đến mà nói, chắc chắn có người sẽ trở nên điên cuồng. Việc này phu phụ các ngươi phải xử trí cẩn thận mới được. Diệp Thiên Kiều trịnh trọng gật đầu, nói. Điện hạ, bản thân hai tử này có đặc thù huyết mạch Vân Ly, nhưng hắn còn kế thừa Khôn Lam chi diễm của Nhan Ma Ước linh tộc, càng tụ tập mệnh lý tinh tú vào thân, điều này quả thực là một hiện tượng vô cùng hiếm thấy, nói không chừng lần này hai tử vào cốc chính là thời cơ để chúng ta thoát khốn, thoát khỏi Quỷ Cốc. Quỷ Hoàng lắc đầu nói. Hiện tại nói những chuyện này còn quá sớm, chúng ta trước tiên xem tình huống của đôi cộng sinh long tử này đã, chỉ mong có thể thuận lợi một chút, vì di chí của tử tôn, tổ phụ, lão phu cũng không muốn đợi thêm 500 năm nữa. Sau khi Vân Thiên Hà trở lại động phủ một lần nữa, Bạch Nương Tử đã kết thúc quá trình thi thuật. Vừa vào động phủ thấy Đường Linh Toa đang bôi lên người Tầm Nguyệt và Mộng Ly một tầng nước thuốc từ loại lá thần kỳ màu trắng, liền thấp giọng hỏi. Linh Toa có thuận lợi hay không? Đường Linh Toa gật đầu, nói. Coi như thuận lợi, chỉ là. Trong lòng Vân Thiên Hà căng thẳng. Chỉ là cái gì? Cắn cắn môi, Đường Linh Toa nói. Bạch Di nói, thực lực của hai vị tỷ tỷ quá mạnh mẽ, mà mệnh phách đan sen, phương pháp của người chỉ là tạm thời tách ra, cũng ký thác vào cơ thể một người, nhưng không thể trợ giúp hai tỷ tỷ khai thông mệnh phách tự hút vào trong cơ thể chính mình, điều này cần phải có người thực lực càng mạnh hơn hai tỷ tỷ phụ trợ mới được. Bạch Di không dám cứu tỉnh bất cứ một người nào, bởi vì một khi một người tỉnh lại, nếu như trong lúc vô ý phân thần vận công, rất có thể sẽ khiến cho mệnh phách của người cai chuyển biến trở thành linh phách phân thân, nói cách khác sẽ có một tỷ tỷ trở thành phân thân của người kia, hai người biến thành một người. Nghe xong lời này, trong lòng Vân Thiên Hà hối hận, vỗ vỗ trán nói. Sớm biết sẽ phiền phức như vậy, ta hẳn là dẫn các nàng trở về Nguyệt Miểu Sơn tìm Tiểu Phạm Ni, nhưng hiện tại bị nhốt trong Quỷ Cốc chúng ta mới đến, phải tìm được một người có thể tín nhiệm được, bằng không ta thà rằng để hai nàng hôn mê bất tỉnh như vậy một đoạn thời gian. Đường Linh Toa cả kinh nói. Thiên Hà, lẽ nào chúng ta thực sự không ra được sao? Quỷ Cốc này rất khó rời khỏi ta còn. gocchuyenaudio.com, chưa có thời gian tiến hành nghiên cứu cẩn thận, chỉ nghe Diệp Tiền Bối nói đại khái. Vân Thiên Hà gật đầu nói. Đường Linh Toa suy nghĩ một chút, nói. Thiên Hà, nếu như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ nào trong đó cốc làm nhà ở tạm trước, một mực ở đây quấy rầy Bạch Di cũng không tốt lắm, huynh nghĩ như thế nào? Vân Thiên Hà suy nghĩ cẩn thận, nói. Cũng tốt, bất quá trong Quỷ Cốc còn có Quỷ Hoàng tồn tại, như vậy nhất định có kỷ luật quy tắc và lễ pháp ước thúc, ta cần phải tìm Diệp Tiền Bối hỏi thăm một chút mới được. Tiểu tử, ngươi không cần phải tìm, ta tới rồi. Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của Diệp Tiên Kiều, Vân Thiên Hà quay sang, chỉ thấy Bạch Nương Tử bưng một chén thuốc tiến vào, phía sau nàng còn có Diệp Tiên Kiều và vị lão giả trong lòng Vân Thiên Hà đã suy đoán là Quỷ Hoàng. Vân Thiên Hà nói, Diệp Thiền Bối, vừa rồi sốt ruột gấp gáp trở về, còn chưa giới thiệu, vì này chính là... Diệp Tiên Kiều nghe nói, lúc này vẻ mặt trịnh trọng giới thiệu. Vị này chính là Quỷ Hoàng Điện Hạ được trưởng lão các tộc cộng đồng đề cử. Vừa rồi vốn định giới thiệu cho tiểu tử ngươi, nhưng ngươi lại vội vã bỏ chạy rồi, hiện tại đã biết còn không mau chào. Nguyên lai thực sự là Quỷ Hoàng. Chỉ là lúc Vân Thiên Hà đang muốn chào hỏi, vị Quỷ Hoàng lại trừng thẳng con mắt nhìn chằm chằm vào Đường Linh Toa, không một lần nháy mắt, sắc mặt Vân Thiên Hà nhất thời trầm xuống. Cách chương.